Trước khi là phát quà, thầy xin chia sẻ cho quý vị đôi điều. Rồi sau đó cô Nguyên Tịnh sẽ chúc cho bà con. Thì quà hôm nay chúng ta phát gồm có mì nhu yếu phẩm với tiền mặt, tức có bao thơ tiền mặt. Rồi về mình xem lại biết sao. Như vậy thì mình đến ba đoàn đến đủ phải không? Tức là Gò Vấp, quận 12 và quận 6 là đủ phải không? Như vậy thì quý vị biết là trong đời sống này là người ta quý nhất là cái gì trên đời này không? Có nhiều người nói là quý nhất là tình nghĩa, là quý nhất. Cái có người đó, trời ơi, tình nghĩa là chính mà tiền bạc là 10 vàng tới 24 là thầy ơi. Vì cái người đó là tiền là quý nhất. Cho nên có những người nói là sức khỏe là quý nhất. Rồi có những người nói là con đông là quý nhất. Có nhiều người nói là chức lớn là quý nhất. Nhưng mà có nhiều người nói là sắc đẹp là quý nhất. Có nhiều người nói là nói thông minh là quý nhất. Trên đời nào không có gì bằng thông minh trí tuệ chứ nha. Có nhiều người nói là thôi thầy ơi, trên đời này kim cương là quý nhất. Thầy ơi, ai mà không biết kim cương mắc phải không? Mình có nguyên rổ kim cương bán tiền không không? Kim cương cục nào cục nấy gì chứ ổi gì đó. Đem đi bán là tiền không là quý nhất. Cho nên á, nhầm khi thầy suy nghĩ á, ở trên đời này người ta nói vậy thôi chứ thực ra người ta quý những cái gì người ta không có, và người ta tiếc nuối cái gì nó mất đi, chứ người ta chưa có hình dung ra được ở trên đời này là cái gì là quý nhất đâu. Nào quý vị, cho nên đó quý vị có những cái câu hỏi mà thuộc thách thức nhân loại là trên đời này cái gì quý nhất. Tại sao người ta lại nói tiền là quý nhất? Tại người đó không có tiền. Tại sao người ta nói sắc đẹp quý nhất? Tại vì người đó quá xấu. Tại sao người ta nói sức khỏe quý nhất? Là tại vì ổng bệnh hoài. Tại sao là nói là con cái là quý nhất? Là tại vì ổng không có con đứa nào hết trơn á, phải không? Rồi có nhiều người nói là tại sao là chữ hiếu là quý nhất? Là tại vì con ổng quậy không mà không đứa nào có hiếu hết trơn á. Cho nên người ta cần cái gì người ta thiếu nên ta quý cái đó. Mình hiểu rồi không? Người ta cần những cái gì người ta thiếu nên người ta quý cái đó. Chứ thật ra cái đó không phải là cái quý nhất. Cho nên cái người nào mà họ nói cái gì quý nhất là biết họ thiếu cái đó rồi đó. Quý vị, người ta nói là tình nghĩa là quý nhất, nên họ sống ở trong gia đình mà không có tình nghĩa gì hết trơn á, còn tính toán nhau không hành tinh á. Họ nói là tình nghĩa là quý nhất. Tại người ta thiếu gì thì cái đó là người ta cần mà, ta cần nên người ta mới thấy quý cái đó. Thấy không? Như vậy thì là trên đời này đôi lúc, lúc này người ta thiếu cái này, lúc khác người ta thiếu cái khác, chứ không phải là mãi mãi người ta thiếu vậy đâu. Ví dụ như hồi nhỏ có thể thiếu tiền, người ta rất là quý tiền nên không dám cho ai chứ. Nhưng lớn lên giàu sang phú quý, người ta có thể là cho người này cho người kia, người ta còn quý tiền nữa, người ta quý cái khác, người ta chuyển qua người ta quý tình. Thấy là ở trên đời này không có tình cảm gì hết trơn á, là người ta là toàn là tính toán so đo gì với nhau không, nên người ta quý chữ tình. Thấy không? Tùy lúc mà người ta thấy quý, nhưng cho đến khi mà người ta chết đi, người ta mới thấy là cái gì là quý nhất ở trong đời người. Nên trước khi mà chết đi á quý vị, người ta mới nhìn lại. Bây giờ là mình chết đi mình đi đâu, mình về đâu, rồi mình trở thành gì, vân vân. Cho nên chết đi ta lấy, ta đâu có đem tiền bạc đem theo đâu. Cái lúc đó cái người mà trước khi chết đó quý vị, người ta là nghĩ cái gì là quý ta. Ta chắc là ta nghĩ là mình có tu tập là quý nha, được Phật rước, nên lúc đó người ta quý. Còn tất cả tài sản vật chất thì bỏ hết. Nhưng mà khi mà đi tới luân hồi, đi qua kiếp sống ở bên kia đó, đi qua luân hồi, thì người ta mới thấy quý cái gì, quý vị biết không? Là người ta quý nhất là phước. Có nghĩa là tại vì đi đến đâu có phước á, là nó an tâm tới đó. Đi đến đâu có phước á, là nó đạt được sự bình an tới đó. Đi đến đâu mà có phước á, thì nó sẽ yên ổn tới đó. Cho đến khi quý vị, người ta chết đi rồi, rồi có người Phật rước về cõi Tây Phương, có người là chư thiên rước về cõi trời, vân vân. Thì người ta tính đâu là tu tập cầu giảng sanh về Tây Phương cực lạc là quý nhất. Đi trong sanh tử luân hồi, người ta tính đâu là phước báo là quý nhất đó quý vị. Nhưng một người đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, trong sanh tử luân hồi đi đó đi đây, giàu sang phú quý, giàu nghèo danh vọng bạc tiền, là người ta trải qua rồi, người ta mới ngồi người ta kinh nghiệm lại. Có một thứ nó quý hơn tất cả các cái thứ đó. Đó quý vị, là cái gì? Thì thầy kể cho quý vị á, là nghe một cái câu chuyện là cô kia đó, cổ gặp thầy, cổ năm nay cổ sáu mấy bảy chục, mà hình như là sáu mấy gần bảy chục. Cổ gặp thầy, cổ là thầy, thầy con dứt phát phải chết. Là ủa, dứt phát phải chết là sao? Là con giờ con không sống nữa, dứt phát con phải chết, con đã quyết định rồi là phải chết. Thầy đó, cô khỏi cần quyết định, trước sau cũng chết, chứ đâu cần quyết định gì chết. Cổ là quyết định chết liền, chết tại chỗ, chết liền. Hỏi sao mà chết liền, chết tại chỗ, không đợi chừng nào nó tắt thở hả chết, chứ chết liền chết tại chỗ làm chi. Cô là thầy, thầy bắt đầu khóc nha, bắt đầu hạ từ cái tông này qua tông kia, bắt đầu khóc. Con mất hết rồi thầy, mất hết rồi, trên đời này mất hết. Hỏi gì mất mà tới mất hết vậy vậy? Lại con á, làm giám đốc ba cái công ty lớn mà chỉ cần tính toán sai một cái thôi, bây giờ bán sạch nhách hết, bán nhà, bán cửa, bán xe, bán cổ. Con đã bỏ ra mấy chục năm trời, hồi con học đại học tới giờ mấy chục năm, con làm giám đốc ba công ty mà tới chừng tính một ly mà đi một dặm cho nên đó là mất hết, không còn gì hết trơn. Tới bây giờ con không còn tiền để ăn tô hủ tiếu luôn đó, là thầy biết rồi đó. Chứ ngày xưa ký là trăm tỷ, trăm tỷ, trăm tỷ, ký xẹt xẹt rẹt rẹt ký trăm tỷ, mà bây giờ á mượn tiền em trăm ngàn đi trị bệnh không cho. Con tức quá, thôi bây giờ á là con quyết định là chết, mất hết rồi. Một là chết, hai là làm lại từ đầu. Cái thầy hỏi làm lại từ đầu á, hồi đó mình học hành lên tới bây giờ á là sáu mấy bảy chục tuổi, làm mấy chục năm mới được như bây giờ, mà làm lại từ đầu nữa, mà giờ mấy chục tuổi rồi, giờ sáu mấy gần bảy chục tuổi rồi, là thêm mấy chục năm nữa làm được bây giờ chắc cỡ trăm mấy tuổi à mới làm được như bây giờ, đúng không? Rồi quên đi, hồi nhỏ còn trẻ, còn sức còn lực làm thì được, chứ giờ già cả ốm đau bệnh tật, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm thì còn làm gì nữa. Đó không có gì mà làm lại từ đầu. Cổ là nếu làm lại từ đầu không được thì con dứt phát phải chết. Vậy cổ nói vậy đó. Thầy là trời ơi, mất cái đó có là nhầm cái gì đâu. Thực ra ha, của cải vật chất á quý vị, khi người ta chết đi rồi nó cũng mất hết, là nó không còn gì đâu. Chứ đâu cần đợi mà cuộc sống nó tan rã nó mới mất đâu. Mà nếu mà ở trên đời này á, chúng ta còn giữ nó tới chừng nào mình tắt thở nó cũng mất hà, trước sau nó cũng mất hà. Nhưng mà mình nó tính đâu cái đó là cái của mình, phải không? Không, đó là của cuộc đời, của đời trả lại cho đời. Tất cả những cái gì của đời trả lại hết cho đời. Nhớ không, mình có nhớ không? Nhớ sanh ra mình còn đỏ hối không? Có dây rúng một phải không? Chứ có gì đâu, người ta cắt một cái mình còn dính cộng dây rúng cả chừng có manh phân à. À quý vị, trên đời mình đâu có gì đâu. Rồi từ từ mình có này, mình có kia, có nọ, là mình lấy của cuộc đời đem về cho mình đó. Cho tới một ngày nào đó tắt hơi, trả lại cho đời sạch bách, phải không? Đi ra ha, một cái mình không thôi á, một con ngựa trắng, một cái á, là khăn tang trắng á, trong trời chiều á, sương trắng vậy thôi, chứ có gì đâu á, quý vị thấy không? À, xa xa à, là một cái á, xe mà xe bông á, chở ở trước ngoài sau đó, rồi đi vô trong lò thiêu hai tiếng hồ sau đi ra nguyên hữu à, vậy có gì đâu. Mình nghĩ tới cuối cuộc đời có gì đâu, ra đi đâu có, đâu có gì. Cho nên đó quý vị, có câu thơ á là ta còn để lại gì không, kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ lưng hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn á thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Cho nên ở trên đời này á quý vị, đừng có bao giờ đau khổ khi mất cái này mất cái kia, trước sau nó cũng mất hà, đi trước sau cũng khổ, khổ thấy chắc phải không? Cho nên con người ta mới sanh ra á, cái tiếng nói đầu đời của người ta là cái tiếng gì? Là cái tiếng khóc đó quý vị. À, cái tiếng khóc là tiếng nói đầu đời của người ta. Mà tiếng khóc tại sao người ta khóc? Là tại vì người ta khổ người ta mới khóc phải không? À, cho nên mình để ý mấy mà em nhỏ nhỏ mà sanh ra đó, baby sanh ra đó quý vị, khóc cái tiếng khóc đó mình nghe coi, nghe tiếng khóc nghe sao? Khổ quá, khổ quá, khổ quá, khổ quá. Mà hay con cái tiếng Việt nha, cái đứa con của người Anh cũng khóc tiếng đó, mà người Mỹ khóc tiếng đó, ông Tàu cũng khóc tiếng đó, ông Tây cũng khóc tiếng đó, mà tiếng Việt mình trở thành tiếng phổ thông trên thế giới chứ. Và ông mới mở mắt ra ông khóc cái là khổ quá, khổ quá, khóc tiếng Việt, không không khóc tiếng Anh, thấy không? Ông Anh cũng khóc tiếng Việt nữa, là cho tiếng Việt một tràng pháo tay. ông anh ổng cũng khóc tiếng Việt luôn. Bởi mình để ý coi, cái ông mà áp ra nít tăng về mới sanh ra ổng cũng khổ qua, khổ qua, khổ qua, khóc tiếng Việt không. Bởi vì mình là trời ơi, mấy ông này tiếng Việt trở thành tiếng phổ thông còn hơn tiếng Anh trên thế giới nữa nghe. À, khổ quá, cái hồi mình nghe kỹ lại ổng là tu qua, khổ quá tu mới qua. Không? Đâu mới khóc, ổng khóc. Khổ quá, tu qua, tu qua, tu qua. Như vậy thì chúng ta mới thấy trên đời này quý vị, cái quý nhất ở trên đời này cái gì? À, quý vị, chính nhất này không phải là vàng bạc nhà cửa của cải, đó là tùy duyên thôi à. À, quý vị có tiền á, là có duyên à, có bạn có duyên, có người yêu là có duyên, có tất cả các cái hội ngộ trên đời là có duyên. Nhưng mà duyên hợp thì phải có duyên tan, nó không có tồn tại mãi mãi thời gian đối với mình, cho nên nó đến mình á cũng chào đón chân quý. Nhưng mà nó ra đi á quý vị, chúng ta cũng đừng có buồn phiền, đừng có sầu thương, đừng có oán giận, đừng có khổ khắc. À, bởi vì hồi nãy á, có anh kia ảnh nói đây đây á quý vị, ảnh đi không có nổi, thanh niên mà đi không có nổi, hỏi sao đi không nổi vậy? Ông bộ ông bỏ cho nên ông đi không nổi. Quý vị, thanh niên mà đi không nổi là tại sao? Ông bộ bỏ, ông buồn quá trời buồn, mà tới chừng nó bị là gọi là breakdown luôn á, là ông bị khủng hoảng tinh thần luôn rồi. Bây giờ ông hết biết đường biết xa vậy trơn rồi nè, quý vị thấy không? Đó, cho nên á là ông khổ đau nhiều quá. Thầy mới nói là thôi, ở trên đời là nhân duyên à, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết rồi. Có duyên ta đến, hết duyên mà đi, níu kéo mà chi cho đời đau khổ quá, quý vị thấy chưa? Người ta không thương mình nữa thì người ta đi, đó là chuyện bình thường. Tại sao người ta không thương mình nữa mà đi, mà mình bắt là người ta phải thương mình? Quý vị hiểu không? Cái đó là cái vô lý ở trong cuộc đời đó. Bây giờ nè, mình không thương người đó bắt mình thương, mình chịu không? Mình không chịu mà người ta bắt buộc, mình rất là đau khổ phải không? Thì tại sao cái người khác ta không thương mình, ta ra đi thôi á, ai đưa con sáo sang sông bay qua bay lại, mắc công bay về, mình cho người ta đi luôn đi, chứ mắc gì phải sầu phải khổ phải không? Do đó duyên trên đời này, cả đồ vật hay là con người, nó có hai cái chữ duyên. Duyên keo 502 gọi là duyên sanh, dính lại nhau à. Còn duyên diệt á là hết keo, nó rã ra, gọi là duyên diệt. Ơi thấy chưa? Cho nên á, nhầm khi thấy hai người thân biết nhiều thân á, nhầm khi cãi lộn cái chia tay. Ơi thấy chưa? Bạn bè cũng vậy, hay là một người nào đó đến khi nào mà họ không còn cái duyên trên thế gian nữa, họ ra đi về miền cát bụi, họ cũng từ giả mình, họ ra đi, nhằm khi ra đi không kịp từ giả nữa, quý vị tử thần kêu đi cái là khỏi đem hành lý luôn, tử thần kêu đi đi mình không. Còn á bây giờ mình rủ bạn bè đi đi chơi, cái xếp hành lý đợi mấy tiếng đồng hồ đợi muốn chết phải không? Còn bây giờ tử thần kêu đi đi cái xẹt cái đi luôn, vàng cũng để lại, nhà cũng để lại, tất cả để lại, bách bo để lại luôn, visa để lại luôn, quý vị thấy chưa? À, tử thần quyền lực ghê gớm chưa? Nhưng mà ai ai rồi cũng phải qua cửa tử. Nên có câu một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung gò, đúng không? Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Cho nên ở trên đời này á quý vị, người ta đi trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi, người ta rút kết lại không có cái gì quý trên đời này á. Trên đời này quý nhất á là hai chữ thôi, chữ bình an thôi à. Dầu cho mình ở đâu mình bình an nó cũng quý, cho nên quý vị làm người bình an là được, phải không? Đó, làm dân bình an là được, phải không? Nếu á người khỏe mạnh bình an là được, người đau ốm bình an cũng là được. À, người có vợ có chồng bình an cũng là được, mà không vợ không chồng bình an cũng là được á quý vị. Cái quan trọng không phải là có vợ có chồng có tiền có bạc. Nhằm khi tiền bạc chất như núi mà nửa đêm dỗ gối guộc đau như cắt nước mắt dầm về, thì tiền để làm gì à, quý vị? Bây giờ cho quý vị đóng tiền coi à, rồi bây giờ á là kèm theo đóng bệnh. Bây giờ nè, ai cần tiền thì cho đóng tiền mà thảy vô trong người đóng bệnh luôn. Mà chịu không? Bây giờ không có tiền mà khỏe, chọn đi, đóng tiền đóng bệnh chứ không có tiền mà khỏe mạnh. À, như vậy á mình chọn đi. Bởi vì trong cuộc sống nó cần mình chọn những cái điều, có cái này nó mất cái kia, có cái này nó có kia, có tiền có bệnh, à, không có tiền không bệnh. Bởi vì nhầm khi á có lúc không có thằng bạc nào chứ không thấy bệnh hoạn chừng, mà tiên ra là tiền đầy chừng bệnh nát chừng. Quý thấy chưa? Cho nên hồi nhỏ nhỏ quý vị không có bạc nào hết trơn á, mình thèm ăn không có gì để ăn. Nhưng lớn lên á có tiền để ăn nhưng mà bệnh ăn không được. Có nhiều người tức ghê gớm lắm. Có cái chú kia, chú bị bệnh ung thư bao tử, đâu ăn gì được đâu, mà ông tiền dữ lắm, ông quá trời tiền luôn. Ông lại đây ông nói với thầy, ông là thầy hồi nhỏ còn chết thèm dữ lắm mà không có gì để ăn hết trơn á, cho nên muốn ăn gì cũng không có ăn hết trơn. Mà bây giờ á, con mua gan hùm mật gấu con mua đều được hết trơn á, có đủ tiền mua hết trơn á, mà bây giờ con không ăn gì được hết trơn. Thầy ăn vô nó nhợn, nó mửa ra không ăn, không có được gì hết trơn á. Vì tiền để làm gì giờ, vì tiền để chi, để xài, mà bây giờ xài cũng không được luôn mà quý vị. Cho nên á, cái trên đời này là bình an là tốt nhất. Còn tiền bạc của cải vật chất là tùy duyên, mình cũng không có phụ phàng nó, nhưng mà đó là tùy duyên. Ai sống trên đời này bình an là người đó là người khôn. Có nghĩa là mình giữ sao, cái gì được bình an, hoàn cảnh xung quanh mình được bình an. Giữ gì được bình an, giữ thân mình được bình an. Giữ gì được bình an, giữ tâm mình được bình an là người khôn. Cái người nào giữ hoàn cảnh xung quanh được bình an là gì? Quý vị, giữ hoàn cảnh xung quanh được bình an là đừng có chửi, đừng có mắng người ta, đừng có đánh đập người ta, đừng có hơn thua với người ta, là hoàn cảnh xung quanh nó bình an chưa? Ví dụ như ở trong gia đình mình, mọi người xung quanh ai nói là nhịn, nó bình an chưa? Quý vị, đó, nhẫn một nhẫn là trời yên gió lặng là chỗ đó đó. Cho nên mình bình an khi mà mình nhẫn nhịn mọi người xung quanh, làm cho những cái xung quanh mình nó không có nổi sóng gió can qua. Ai muốn làm, ai muốn làm đi thôi kệ đi. Ai muốn làm là được, thì xung quanh bình an hả? Người ta gọi là nhẫn hòa đó. Nhẫn có nghĩa là nhịn người ta, còn hòa tức là mình thuận với người ta. Do đó chữ nhẫn hòa, hai cái chữ này mà chúng ta áp dụng trong cuộc đời thì xung quanh mình rất là bình an về hoàn cảnh. Hoàn cảnh bình an khi có chữ nhẫn hòa. Cho nên các vị tiền bối á, các vị dạy chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nhớ là muốn xung quanh mình im đẹp hết trơn nha. Nhẫn nhịn người ta đi, muốn xung quanh mình im đẹp hết nha, thuận với người ta đi, gọi là nhẫn hòa, tức là nhịn và thuận. Quý vị thấy không, cái gì thuận, đi đường thuận là đi đường cùng chiều với người ta đó. Người ta đi đường đầy cái tự nhiên á, mình sắn cái xe ngược lại nghe cái rầm, bữa sau có nguyên hũ cốt gửi ông chùa rồi xong. Thấy không, ai biểu nghịch chi, ta đi đường thuận này, ta đi đây nên ta đi lề phải, ta đi theo lề phải, ta ôm lề phải, ta đi tự nhiên mình dắt cái lề trái mình đi à, nghe rầm rồi cốt vô chùa xong. Ồ, quý vị thấy chưa, đó là nghịch đó. Thì thuận có nghĩa là gì, ai sao mình vậy đi, đừng có chống đối với người ta, đó là thuận đó. Nghe không quý vị? Còn hòa là nhịn người ta đi, nó sẽ hòa. Nhịn người ta sẽ hòa. Thuận là đừng chống đối với ai chứ không quý vị. Sống trên đời này quan trọng là chữ tình chữ nghĩa thôi. Chứ còn chống đối để làm gì, rồi ghét ngang để làm gì. Còn một nhà mà người ăn cơm gốc để làm gì. Thầy đi tụng kinh ở quận nhất nè, nhà là cũng giàu lắm. Quý vị, nhà quận nhất là nhà cũng khá, mặt tiền luôn nha. Đi tụng kinh, tới giờ ăn cơm ở nhà có ba người à, dọn ba mâm cơm ba gốc ngồi ăn. Thầy nói trời, nhà này nhà ăn cơm cũng tam giác ha, ngồi ba góc, bộ có ăn chay có ăn mặn cái gì không? Không ai ăn chay chứ thầy ơi, ăn mặn không à. Hỏi ăn mặn không, sao ba người không hợp lại chung mâm ăn đi. Đó thầy ơi, thầy có ai nói chuyện với ai đâu mà ăn, nấu ba bếp khác nhau, rồi ba bộ chén bộ nồi khác nhau, người nào nấy sống à. Ở nhà có người có sâu chìa khóa, muốn về giờ nào về, đi giờ nào đi, còn dọn cơm người gốc ăn á quý vị thấy không. Mà ai là ai, là cha con, là chồng vợ, hai vợ chồng với một đứa con, không ai nói chuyện với ai hết á quý vị. Kẻ thù thâm căn cú đế, ngàn đời ngàn kiếp là kẻ thù với nhau quý vị. Là tại sao đó, quan gia trái chủ mình, là mình nên mở cái này ra nè. Ở trên đời á quý vị, đâu dễ gì để gặp nhau đâu. Có gặp nhau đây, ngày mai cũng phải chia ly rồi á quý vị. Cho nên á, mình đâu còn gặp nhau mãi mãi, sao mình không có trân trọng cái mà nó có cái hiện nay, sao mình không có trân trọng quý vị. Cho nên ở nhà mình có gì đó mình nhẫn với hòa đi quý vị, chứ nhà mà ba người mà dọn cơm ba nơi đó, cái thấy là nó rời rạc, sống sao nổi. Không nghe thấy chưa? Còn người này á, thương yêu người kia, bởi vì thiếu cái chữ tình thôi à, là tình thương đó. Nên trên đời này không có thương nhau đi nữa, quý vị cũng quan tâm cho nhau, hoàn thành cái trách nhiệm với gia đình. Cho nên mình tạo cái xung quanh đó là xung quanh bình an. Cái thứ hai nữa, muốn cho thân mình được bình an á quý vị, thì thứ nhất đừng thức khuya. À, thứ hai đừng ăn quá no. Thứ ba đừng ăn tầm bậy. Ăn tầm bậy là ăn gì? Cái gì ngon ngon ăn, gì ngon ngon ăn, đau bụng gần chết luôn cũng ăn hả? À, quý vị. Có cái chú kia nha, chú tiểu đường, mà chú là cái gì không biết, bà vợ nói với thầy là cái gì không biết mà thử đường cho ổng là thử gãy kim không à thầy. Hỏi thử đường gãy kim là sao, nó lên quá trời đó, cái kim mà thử đường nó liệt kim luôn à. Là trời sao mày nó lên dữ vậy? Không uống thuốc hả? Là có uống thuốc cũng lên nè. Cái hỏi ổng là chú ăn cái gì mà uống cái gì mà đường nó lên dữ vậy? Là đâu có ăn uống gì đâu thầy, tối ngày con ăn có một chén cơm không à. Ai nhà đâu con dâu là thầy ơi thầy, ổng lén lén ổng uống coca với mà ổng ăn sầu riêng không à thầy. À, ổng lén lén người ta, ổng mua sầu riêng ổng ăn. Cái thầy hỏi ổng là chú có ăn sầu riêng với uống coca không? Ổng nói trời ngày con uống có hai lon coca chứ mấy, ngày con ăn có một trái sầu riêng chứ mấy. Là trời ơi, tiểu đường mà ăn trái sầu riêng với hai lon coca có tự sát luôn rồi còn gì nữa quý vị. Vậy mà thử máu không liệt kim cũng ổn. Cho nên đó quý vị, mình ăn tùm lum tùm la, uống tùm lum tùm la thì làm sao bảo vệ được sức khỏe của mình phải không? Cái miệng nó kiện cái thân là chỗ đó đó. Cho nên dầu ngon gì ngon mà bệnh cũng phải cử cái đó. Cái cô Phật tử hồi sáng này lại chùa này chứ không có đâu chân á, cổ bị ung thư gan. Cái lại đây hút thuốc, thầy hút thuốc cho cô uống 4-5 tháng cổ lại hết dơn rồi thầy. Trời ơi á, là lợi bệnh viện á, ông bắt nó mắc xỉu ngỡ ngàng hết. Ổng là siêu âm cho con, cái ông nói trời ơi sao mà có giờ hết trơn bệnh này, khối u gan hết trơn rồi. Con hết đau luôn mà sao bây giờ hồi Tết tới giờ con đau găm găm lại, quan lại hút thuốc uống rồi con đau găm găm chấn lại. Mà bác sĩ nói hết rồi trong Tết rồi. Thì là vậy hồi Tết có làm gì không? Có ăn uống gì không? Là đâu có ăn uống đâu, có 3 ngày Tết con có nhậu có 3 ngày nghỉ tới giờ. Cái trời ơi, ung thư gan mà nhậu mà thứ gụ cồn đó mà nhậu vô một cái, một là bể cái lá gan. Con có chú kia ở trên Châu Đốc á quý vị, cũng ung thư gan, thầy hút thuốc nè. Hút thuốc là im rồi, im re, ăn uống ngon lành á quý vị, sinh giật cháu, cháu nội á. Ông kia ông mời cái ly rượu đế nè, ly rượu đế mà quý vị biết là rượu cồn á, bây giờ mua ở tiệm là đa phần là rượu cồn không à. Uống vô một cái một về nhà tối là nó đau lá gan nè. Chở đi bệnh viện rồi á là tuần sau đứt. Cho nên á quý vị thấy không, dầu cho ha mình thèm tới cỡ nào thèm, nhưng mà nó hại tới cái thân mình là không ăn không uống chừng nào mình không biết thôi. À, còn biết mà mình á là cứ á, theo cái sở thích của mình thì là nó hại cái thân của mình. Cho nên đừng có thức khuya, đừng ăn lùng tung lùm la, đừng ăn quá no, mà phải tập thể dục nha. Là con có thấy đường đâu tập thầy, thể dục quơ quơ chứ cần gì phải thấy đường. À, đứng chỗ mình quơ quơ đạt ma dịch chân kinh, hoặc là chạy bộ, hoặc là nhúng nhúng nhảy nhảy tập cũng được á. Mình tập cái gì đó, aerobic gì đó. Đó đứng lên nhảy 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 nhúng nhúng không cũng tan mỡ. À, cho nó gì cho sức khỏe, thấy không? Như vậy á thì mình đừng có ăn tùm lum tùm la, đừng có ăn quá no, đừng ăn cái mình thích mà nó hại đến sức khỏe mình. Rồi á, đừng có là thức khuya. Đó quý vị. Có nhiều người là người khiếm thị lúc nào cũng ngủ, nó đâu phải nhắm mắt đâu phải ngủ. À, quý vị hiểu không? Đó là người khiếm thị lúc nào ngủ không phải. À, quý vị, ngủ là không phải là nhắm mắt, người ta tính là nhắm mắt là ngủ, là không phải nhắm mắt là ngủ quý vị. Ngủ là một cái trạng thái nghỉ ngơi cơ thể, là bí mật của tạo hóa. Do đó người nào nhắm mắt á, là người ta ngủ thường hay người ta nhắm mắt, chứ không phải người nào nhắm mắt là người ta ngủ. À, quý vị thường. Nhưng mà có một cái ông tiểu thầy thấy quý vị, ổng ngồi ổng mở mắt mà ổng ngáy. Quý vị tin không? Ổng lên ổng tụng kinh, ổng ngồi ổng mở mắt mà nhìn thấy mắt ổng mở luôn mà ổng ngáy. À, là ổng đang ngủ, vậy mới trình độ chứ liền hoài mà liền không được đâu. Cái nội công đó là thâm hậu dữ lắm á. Tức là mình ngồi mình đang tụng kinh mở mắt ra, ai đọc cũng đọc theo mà ổng ngủ. Đang đọc mà ổng ngủ mới ghê chứ. À, quý vị, lâu lâu mới có người tài năng vậy thôi. Còn đa phần là ta nhắm mắt ta ngủ, ngủ đủ giấc thì cơ thể mình á mới khỏe mạnh được. Cho nên á quý vị, ngủ á là phải đủ giấc, nghe không? Còn tập luyện ăn uống á là có tiết độ là ngon rồi, với uống nước nha. Uống nước á, người có chai nước gì ngon đó, nửa tiếng hớp hớp, nửa tiếng hớp hớp, nửa tiếng hớp hớp là không bao giờ cơ thể thiếu nước. Mà cơ thể không thiếu nước không bao giờ nổi mụn, da mặt láng cón. Quý vị không tin nha, cái người mà uống nước mà thường xuyên đừng uống nhiều nha, uống điều da mặt láng như cái sân bay đó. Đó không, cái sân bay sao da mặt nó láng vậy đó quý vị, thấy không? Cho nên là mình uống đủ nước á thì là cơ thể nó tống tất cả các chất độc đi ra ngoài, làm cái thân mình được bình an, thân mình ít bệnh ít hoạn là được bình an. À, còn thấy cái thân mình nghe cái thân mình nó báo mình cái điều gì đó mình phải đi khám bệnh. Cho nên người nào cũng phải có cái sổ nghe, gọi là sổ cái sổ gì, cái sổ mà mua bảo hiểm á, insurance á, là sổ bảo hiểm phải không? Bây giờ có 700 mấy 800 hả, hình như 7 mấy à sổ, mà bây giờ mua dễ lắm, ngày xưa mua khó, giờ mua bảo hiểm dễ lắm. Ở dưới này mấy em này cũng xin thầy mấy chục sổ bảo hiểm nè, thầy cũng hứa. À, thì cái sổ bảo hiểm đó bây giờ chỉ cần có mã định danh trong căn cước công dân á, có mã định danh, ai có mã định danh đi lại phường lại xã là mua được hết. Nó quý thầy hỏi rồi, mua được hết, chứ mỗi lần là hộ khẩu gì ghê gớm lắm, nghe KT3 là mới mua được. Còn giờ không cần mã định danh, căn cước công dân là mua được hết. Không có căn cước công dân mà có mã định danh mà ta lưu lại ở trong hồ sơ gốc á, thì vẫn mua được bảo hiểm đàng hoàng, không cần mới đi đâu, chứ mới tự mình mua à. Mà sổ bảo hiểm lợi hại lắm nghe, bình thường mình không thấy là lợi hại, nhưng mà tới bệnh nặng mới lợi hại. À, quý vị không có sổ bảo hiểm à, cái chú kia cả ông bệnh cái bán đất sạch bách luôn còn công. Nhưng mà có bảo hiểm sẽ ra 80-90%. Ví dụ như người ta mổ 100 triệu, bảo hiểm ra 80 triệu, 90 triệu, mình còn 10 triệu mình sẽ dễ dàng hơn là mình phải ra 100 triệu đúng không? Ra 100 triệu có nhà bán nhà, có đất bán đất, còn 10 triệu có thể mình xin đầu này xin đầu kia nó được vô là được. Mình nói là nặng đó nha, chứ thường thường mổ mấy chục triệu thì là im rồi. Còn mình nói tới 100-200 triệu nhờ bảo hiểm chưa. Nên bảo hiểm rất là lợi hại khi sử dụng một lượng tiền lớn. Còn bình thường á thì nhức đầu sổ mũi, nhằm khi mình khỏi đi khám bảo hiểm cũng được. Có nhiều người nhức đầu mà sổ mũi đi ra pharmacy chỗ bán tiếp tay á, à, chị ơi chị em nhức đầu quá chứ em liều thuốc nhức đầu. Trời ơi, người bán thuốc cũng như bác sĩ cho thuốc rồi cũng cho luôn á, quý vị hay chỗ đó đó. Ra tới tiệm là à, chị ơi chị em nhức cái lưng quá, chị em cho liều thuốc nhức lưng. À, quý vị không biết nhức lưng nhức gì cũng cho liều thuốc uống ra. Bởi vì cái màn mà đi ra pharmacy á, mà nói bệnh á, là cho thuốc là thoải mái. Nhưng cái đó là bệnh sơ sơ á quý vị, còn mà bệnh nhiều lắng nghe cơ thể đó phải đi khám mà nghe, đi khám để mình biết mình bệnh gì nó mới chính xác được. Chứ còn bằng không mà ra nhức đầu quá, sổ mũi quá, xin thuốc không biết đường đâu rồi, trăm thứ làm nhức đầu chứ đâu phải một thứ nhức đầu đâu. Người ta tối đa cho mình thuốc giảm đau cho gì giờ. À, quý thấy không, cho nên cơ thể mình á là tập luyện cho nó khỏe mạnh, ăn uống cho khỏe mạnh, nghỉ ngơi cho khỏe mạnh, không trị bệnh cho nó khỏe mạnh. À, quý vị, nhưng còn cái mà khỏe lớn nhất á là tâm mình bình an. Cái tâm mình bình an thì cái thân mình nó khỏe mạnh. Quý vị thấy không, ấy ông mà ông thất tình hồi nãy đó, ông dở tan lên luôn mà. Thứ nhất là thất tình, thứ hai á là sạt nghiệp, thứ ba là thua số đề, thứ năm là bị giật nợ, thứ tư là bị giật hụi. À, quý vị là mấy cái đó là dở tan lên á, rồi thứ sáu là thua bài vô casino. Mình thấy dở tan lên đi tướng dở dọn lên là biết đêm đó thua bài trắng nhách rồi đó. Vậy thấy không? Còn mà trúng số một cái một á quý vị. À, hổm gài thầy thấy 3 người trúng số Tết tới giờ, 1, 2, 3, 4 người trúng số độc đắc. Thầy quen không đó, là 4 người trúng số độc đắc. Hồi Tết tới giờ á quý vị, nhưng mà có thằng ông chém chết. Ông dò số một cái một, ông nhập viện 7 ngày. Đó, ông dò không biết sao mà tim ông thòng sao đó không biết nữa, ông bị tim thòng, thiếu máu cơ tim, tim thòng gì đó, ông dò số trúng đặc biệt cái, ông lật ngang cái đi vô bệnh viện nằm viện 7 ngày, hết tờ vé số mới về. Có nghĩa là bệnh nhân biết nhiêu tờ trúng số á, đại loại là vậy đó. Trời ơi, cho nên á quý vị nào á mà có mua số thì cũng phải thử tim đầu trước nghe. Ai mà yếu tim làm ơn làm phước đừng có mua số độc đắc, số đề xỉu chủ thôi. Đừng độc đắc, không quý vị mà tới xỉu chủ cũng xỉu như thường. Có ông kia là dò xỉu chủ cũng xỉu luôn á, quý vị thấy không? Đó khổ lắm, trúng nhiêu 120 triệu mà không xỉu tới xỉu luôn. Là trời ơi, sao mà có 120 triệu mà chục triệu mà xỉu. Ông là hồi xưa đó, nhà con có nhiều hơn 120 triệu con không xỉu, vì lý do là vợ con giữ hết rồi. Còn từ ngày bà vợ chết tới giờ không có cầm được tới 10 triệu tay nữa, mà giờ chúng tới 120 triệu xỉu luôn. Ông cầm tay á quý vị. Cho nên ai yếu bóng vía chỉ thảy tiền vô tay cái cho xỉu luôn à. Cái đen mà thảy còn xỉu gì, chắc thảy vàng với hột sòn còn xỉu độc nữa phải không? Mình muốn cho ai mê đó, cứ thảy hột sòn với vàng vô là ta xỉu cái là mê đi qua cửa. À, cho nên á quý vị, tâm mình được bình an mới là quan trọng nhất. Mình làm gì tâm được bình an không quý vị? Tâm được bình an là tâm không có giận hờn, có sân si, không có phiền não, tâm mới được bình an. Còn tâm mà giận hờn sân si phiền não là tâm không có được bình an. À, quý vị, mà tâm bình an nó mới là quan trọng nhất. Cái tâm mình bình an á là mình sẽ mạnh khỏe, tại tâm bình an sanh ra chất đề kháng. Cho nên cái người nào mà sợ hãi bệnh nó tăng thêm bệnh, nhất là bệnh phổi. Cái phổi của mình nó kỵ nhất là lo sợ, ai lo sợ cái phổi mình nó co lại, nó không có nở ra. Mà không có nở ra không lấy được oxy. Cho nên những người nào bệnh phổi nhiễm con dịch rồi ha, quý vị biết nhiễm con dịch không? Con dịch là Covid đó, mình dịch đọc tắt là con dịch đi cho nó dễ hiểu. Nhiễm con dịch rồi ha, mà sợ hãi cái bệnh nó chồng thêm bệnh, nhất là bệnh phổi. Cho nên cái người nào mà thanh tịnh bình an, người nào niệm Phật có quy thanh tịnh bình an, không sợ gì trên đời này hết, coi vậy chứ là dễ dàng qua lắm mấy cái bệnh nhiễm về phổi á. Là người nào thanh tịnh, người nào không sợ hãi là phổi mình nó ngon lành. Còn người nào á mà sợ hãi cái phổi mình nó co lại. Còn người nào mà lo sợ phiền não thì là tuột đề kháng. Còn người nào á mà không lo sợ bình an, tăng đề kháng lên dèo 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 dèo. Cho nên á quý vị về nhà ráng cố gắng á mà tu tập niệm Phật cho tâm được bình an, là chúng ta sống rất là hạnh phúc, rất là an vui. Tâm được bình an đó quý vị, nhẹ nhàng thanh thản à, đi đứng nằm ngồi ha, là ông nào cũng khởi lên. Ví dụ như tham khởi trên niệm Phật cho tan tham, giận khởi lên niệm Phật cho tan giận, buồn khởi lên niệm Phật cho nó tan buồn ha, sầu khởi lên niệm Phật cho nó tan sầu ha, ghét khởi lên niệm Phật cho tan ghét ha. Quý vị về nhà có làm gì không? Có làm gì đó rất là bình an đó quý vị. Niệm Phật không béo nó chi Phật, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên, chúng sanh muốn được dứt lên, cho nên mới niệm đến tên Phật ngài. Đó, đọc. Quý vị về nhà tập niệm Phật đi. Sớm sớm chiều chiều hai thời thôi. Ngày hai thời lẳng lặng công phu việc chi, giàu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Và bây giờ lên tới bàn Phật nha. Bắt đầu mình ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Lẫn cái sau chuỗi ra liền. Quý vị có sau chuỗi đem ra liền không? Quý vị bắt đầu này nè: Nam mô A Di Đà Phật. Lần học: Nam mô A Di Đà Phật. Lần học: Nam mô A Di Đà Phật. Lần học. Còn mấy người nào muốn lần nhanh nhanh phải không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Lần học, lần học. A Di Đà Phật. Lần học, lần học, lần học. Hết sau mình lần tới, lần tới, lần tới đó quý vị bình an. Mỗi khi ở trong cuộc đời này mình thấy tâm mình nó hoang mang, lo lắng, sợ hãi, sầu tư, oán giận rồi đó quý vị, hít hơi thở dài, kéo hết ra luôn. Nam lấy hơi Châu Thanh, nữ lấy hơi Phượng Hằng. Nha, hít nè, hít vô, bắt đầu mới niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chừng nào hết sân mới được thở. Niệm đừng cho nó thở là nó hết sân. Quý vị còn mình buồn quá không, ngồi buồn biết làm gì, niệm Phật chơi chơi vui nè. Hít hơi thở dài, nam lấy hơi Châu Thanh nè, nữ lấy hơi Phượng Hằng nè, hít vô, kéo vô hết hơi cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nín thở mình niệm nó hết tan cái tâm, hay lắm. Quý vị thấy người nào mà ghét ghét nói chuyện thấy ghét cái mà hít hơi thở liền, hít hơi đó A Di Đà Phật, 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 hỏi tan nguyên cái tâm đó, làm cho tâm mình được bình an. Tâm bình an là tâm không có phiền não. Ở trên đời này đâu có gì đâu đáng cho chúng ta não phiền. Quý vị, ở trên đời này không có cái gì đáng đồng xu nào để chúng ta giận, ta hờn, ta ghét, ta ghen quý vị. Cho nên cái người nào trở về nương tựa với Phật, cái người nào trở về tu tâm dưỡng tánh, cái người nào là trở về phát tâm giúp đỡ đời, cái người nào mà trở về quy y Tam Bảo, gieo duyên lành nhà Phật, quý vị thì vạn kiếp được bình an. Quý vị còn hàng ngày mình phải sám hối nữa. Ví dụ như mình bị cái gì trong cuộc đời này là tại vì kiếp trước mình có làm gì nó ác ác đó, bây giờ bị cái quả báo. Cho nên mình hãy lên trên bàn Phật mà sám hối ngày ngày, sám hối từ từ nó vượt qua. Con người ta được cái này mất cái khác. Ví dụ như những cái vị mà khiếm thị nha, cái tai thính lắm. Còn cái người mắt sáng chừng nào có tai không nghe, nói hả hả không à. Mắt thì sáng mà nói hả hả không à. Còn người nào mà khiếm thị á quý vị, cái lỗ tai mình nghe dữ lắm. Bởi vì đừng có bao giờ dại dột vì nói xấu người khiếm thị, nghe sạch bạch. Tin không? Quý vị tin không à? Cho nên người ta rất là thính cái tai. Và quý vị, người ta nói có tật có tài đừng ai khi dễ. Bữa trước thầy về dưới Tiền Giang á, cái ông đó làm cán bộ sáng, mà tới giờ ổng bốn mấy tuổi cưới không gan vợ nào hết trơn á, mà có chú đó khiếm thị mà ổng hai vợ. Ổng khiếm thị mà ổng hai vợ mới độc chiêu chứ. Cho nên quý vị, ta nói là có tật có tài đừng ai khi dễ nha. Ổng sáng mà ổng không có vợ nào hết trơn, ổng kiếm hoài kiếm có. Ổng la: thầy ơi thầy, con làm cán bộ sáng có gì mà khiếm thị, nhưng mà
con á, là bất lực rồi, giờ á, đi nói thì ai ai cũng không chịu, nhưng mà sao mà cái chú kia ông có hai bà vợ luôn mới hay á, mới tài á, tài. Nhưng mà quý vị tài một cái chỗ này nữa nè, là quý vị đừng coi gọi là mình giật mình luôn á, mà hai bà vợ đều là người sáng mới căng ha, nghe. Thường á, ta có vợ nè, thông cảm, còn là này hai vợ đều là sáng, mà có hai vợ mà ổng lại khiếm thị đó, quý vị thấy là không phải là đơn giản đâu nghe. Cho nên á, người ta quý vị khuyết cái này sẽ được cái kia tạo quá. Như vậy thì mình đừng có bao giờ trên đời này á, mà mình á, là phải sầu thương oán giận với một cái gì đó ở trong cuộc đời, mà chúng ta tâm bình an là được. Còn trong cuộc đời này là quả của nghiệp, tất cả nó là quả của nghiệp hết. Cho nên mình sống từ đây trở về sau, còn từ đây những kiếp về sau, từ đây trở về sau trong kiếp này, và từ kiếp này cho đến những kiếp về sau á quý vị, mình ráng tu gieo duyên lành nhà Phật á quý vị. Sáng sớm á người ta tu, chiều người ta tu, còn rảnh rỗi á là người ta tu tập cho nhẹ nhàng thanh thản, mình ở sống tình cảm xung quanh với mọi người, nhẫn hòa với xung quanh, rồi mình rèn luyện cái thân của mình để sống vui vẻ với con với cháu, và vui vẻ là với vợ với chồng. Cái có người hỏi thầy vậy, con không có vợ có chồng vui vẻ với ai, con không có, con có cháu vui vẻ với ai thầy? Không có con cháu, không có vợ chồng vui vẻ với bạn bè, rồi không có bạn bè vui vẻ với ai thầy? Không bạn bè vui vẻ với ai, không con không cháu vui vẻ ai thì vui vẻ với chính bản thân mình. Nó quý vị ngồi chúng là vĩnh bản thân mình, mình vui với bản thân mình cũng được thôi, chứ đâu có sao đâu. Quý vị miễn sao mình là vui là được. Còn ta nói vui với người này vui với người kia là ta nói chứ nó vui vậy thôi, còn mình không vui với người này không vui kia, vui vẻ bản thân mình cũng được, đúng không? Cho nên đi trong sanh tử luân hồi quý nhất là phước đó quý vị. Còn mà chết đi quý nhất là có tu, còn đang sống quý nhất là hai chữ bình an là được. Còn tiền tài vật chất tất cả cái là tùy duyên, có duyên đến hết duyên nó đi, bây giờ nó chưa đến chưa đủ duyên thôi đó quý vị. Còn nếu mà được á thì chúng ta nên san sẻ yêu thương cho mọi người, giúp đỡ mọi người, san sẻ yêu thương, cái đó mới là cái tốt nhất ở trong đời sống. Cần phải có một tấm lòng quý vị, cần phải có sự chia sẻ. Lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Cho nên chia sẻ yêu thương hết á, giờ cũng yên tĩnh giúp đỡ, đâu phải người ta làm ra là dễ dàng đồng tiền đâu, nhưng mà tay có cái tâm, có tấm lòng chia sẻ yêu thương đối với mọi người, thì mình cũng đem cái tâm của mình hồi hướng lại cho gia đình của người ta, cho người ta được mạnh khỏe, bình an, để người ta có nhiều dịp giúp đỡ mình, và mình sẽ giúp đỡ những người khác dần dần. Cho nên là quý vị chúng ta hãy chắp tay mình niệm vài câu niệm Phật để hồi hướng cho gia đình được bình an, và hồi hướng pháp giới chúng sanh, và hồi hướng cho chính bản thân mình được mạnh khỏe bình an, rồi chúng ta phát quà nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật rất là cảm ơn quý vị xin hồi hướng phước báo này cho gia đình cô Nguyên Tịnh và tất cả mọi người được bình an.